Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô khởi dại và 5 cô khôn ngoan. Quả vậy, các cô khởi dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn ngoan thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chủ rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể kia rồi, ra đón đi. Bây giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô khởi dại nói với các cô khôn ngoan rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn ngoan đáp: sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ sáu. Mỗi ngày thứ sáu là những ngày đặc biệt tại giáo điểm tin mừng của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Vì mỗi thứ sáu chúng ta được mời gọi đi đến đồi Can Vê. Mỗi thứ sáu chúng ta được mời gọi đi đến đứng dưới chân cây thập giá, ngước nhìn lên thập giá mà khẩn nài lòng thương xót Chúa. Ngước nhìn lên thập giá mà khẩn nài lòng thương xót Chúa, thì thưa anh chị em, người ta bảo mấy cái đứa này nó làm cái gì mà sao nó cứ đi ngang qua cây thập giá là nó cúi đầu. Mấy đứa này nó làm gì mà sao cứ đi ngang qua cây thập giá lại nó thấy có một cái người bị treo trên cây thập giá như thế này. Và họ không hiểu được, không hiểu được tại sao mà chúng ta lại tôn thờ thập giá, không hiểu được tại sao mà chúng ta lại tôn kính một người mà bị trần truồng trên thập giá như thế này. Thưa anh chị em, anh chị em có hiểu được không? Hiểu được không ạ? Anh chị em hiểu được không ạ? Hiểu được không? Trả lời. Hiểu được không? Trả lời. Hiểu được không? Hiểu được không? Ai hiểu giơ tay. Không hiểu được. Hiểu thế nào được bà mà giơ tay? Làm sao mà hiểu được? Vì lời của Chúa. Lời của Chúa, thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô nói với chúng ta như thế này: thưa anh em, lời rao giảng mà chúng tôi rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo của thế gian, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thật thế, nghe cho rõ, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất. Những kẻ đang trên đà hư mất thì lời rao giảng thập giá là một sự điên rồ. Nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Những người đang trên đà hư mất thì lời rao giảng của thập giá là sự điên rồ. Anh chị em cầm cái quạt đập mạnh xuống nha. Được rồi. Đối với những người đang trên đà hư mất thì lời rao giảng thập giá là một sự điên rồ. Đó là một sự, anh chị em vừa đập vừa nói chả chịu nói gì cả. Cái miệng thì đi cãi nhau thì to lắm, mà đi loan báo tin mừng thì giả vờ như là em hiền như ma sơ. Ui giời ơi, lúc cần nói thì phải nói, lúc cần hét thì phải hét, lúc mà cần thinh lặng thì có cãi miệng cũng không nói. Còn đây lúc người ta thinh lặng thì miệng lúc nào cũng bép xa bép xếp. Còn lúc cần loan báo, cần tuyên xưng ra cái vẻ hiền lành, đó là đạo đức giả. Và chúng ta không phải là những người đạo đức giả, vì chúng ta đi theo Đức Giêsu Kitô. Lời rao giảng về thập giá đối với những người đang hư mất là một sự, còn đối với chúng ta, những người mà được lựa chọn, được cứu độ, thì lời rao giảng của Thiên Chúa, lời rao giảng về thập giá là sức mạnh. Lời rao giảng về thập giá đó là một sức mạnh của Thiên Chúa. Lời rao giảng về thập giá đối với chúng ta, những người được cứu độ, đó là sức mạnh của
Thiên Chúa.
Phải nói rõ ràng như vậy, xác tín như thế, vì có lời chép rằng ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan. Đừng có ỷ mình khôn ngoan, đừng có ỷ mình thông thái, đừng có ỷ mình tài khéo. Nghe rõ, ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Ta hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ và vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Đấy, ai ỷ mình khôn ngoan, ai ỷ mình thông thái, giơ tay lên. Tất cả sẽ bị hủy diệt, tất cả sẽ bị hủy diệt. Sự khôn ngoan, sự thông thái của thế gian, tất cả sẽ bị hủy diệt. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta là những con người đến với lòng Chúa thương xót. Chúng ta không có lý luận, chúng ta không có lý lẽ, chúng ta không có dùng sự khôn ngoan của thế gian, nhưng chúng ta dùng một lòng tín thác. Lòng tín thác không lý luận, lòng tín thác không ỷ mình thông thái khôn ngoan, lòng tín thác như là một đứa bé hoàn toàn đơn sơ, hoàn toàn ngây ngô, hoàn toàn hồn nhiên, tín thác vào sự khôn ngoan và sức mạnh của cha mẹ nó. Thì anh chị em mình, con cái của lòng Chúa thương xót, anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, tôi cũng như anh chị em, chúng ta chỉ là những đứa trẻ con. Chỉ là những đứa trẻ con, mà những đứa trẻ con ấy hoàn toàn đặt niềm tin vào cha mẹ nó là Thiên Chúa. Bằng hai chữ, bằng hai chữ, bằng hai chữ, bằng hai chữ, vâng, chỉ bằng hai chữ tin thác, chứ không bằng sự khôn ngoan thông thái của thế gian. Người khôn ngoan đâu, người học thức đâu, người lý sự của thời đại này đâu, Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ. Thiên Chúa làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ. Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Thế gian đã không dùng sự khôn ngoan của mình để nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan. Đáng lý ra là nếu mình thực sự là người khôn ngoan thì phải biết dùng cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho tôi để nhận biết Thiên Chúa khi Ngài biểu lộ sự khôn ngoan của Ngài ra. Nhưng thế gian đã không làm chuyện đó. Thế gian không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiền dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh. Nghe rõ không? Người Do Thái thì đòi hỏi những điềm thiền dấu lạ, quạt sang cho người bên phải. Người Do Thái đòi hỏi những điềm thiền dấu lạ, quạt sang người bên phải. Người Do Thái đòi hỏi những điềm thiền dấu lạ, vừa quạt vừa nói, miệng không bao giờ chịu mở ra. Người Do Thái đòi hỏi những ở bên kia chả ai chịu nói gì cả, tôi chả nghe thấy cái gì cả, toàn là ngồi nói chuyện thì nhanh lắm, mà nói lời Chúa thì không bao giờ chịu nhắc lại để cho nó nhớ, phải nhắc lại lời Chúa. Người Do Thái đòi hỏi những còn người Hy Lạp thì đòi cái gì? Tìm kiếm lẽ khôn ngoan. Người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan. Có khi những người ngày hôm nay cũng vậy, đến với lòng thương xót Chúa, họ đòi hỏi những điềm thiền dấu lạ. Rồi có những người khác thì tìm kiếm lẽ khôn ngoan. Những người đến đây đòi hỏi phải được thấy điềm thiền dấu lạ. Rồi những người học hành bằng cấp tiến sĩ, rồi triết học, rồi thần học, rồi lý luận đủ thứ hết, đến đây để tìm kiếm lẽ khôn ngoan. Xin mời những người ấy đi về. Ở đây chúng tôi con cái của lòng thương xót Chúa, chúng tôi không có đi tìm điềm thiền dấu lạ. Ở đây chúng tôi là những đứa học trò ngây ngô của lòng thương xót. Chúng tôi không có lý luận, chúng tôi không có dùng cái lẽ khôn ngoan của người thế gian. Ai đi tìm điềm thiền dấu lạ, ai đi tìm kiếm lẽ khôn ngoan, xin mời đi chỗ khác chơi. Đi chỗ khác chơi. Ở đây chúng tôi chỉ đến với một niềm tín thác. Nhớ các bạn, ở đây chúng tôi chỉ đến với một niềm
tín thác.
Chúng tôi không đi tìm điềm thiền dấu lạ. Chúng tôi cũng chẳng phải là những người lúc nào cũng tìm kiếm lẽ khôn ngoan. Không có. Không có đâu. Đến đây không có lẽ khôn ngoan. Mà anh chị em nghe tôi giảng cũng chẳng phải những triết thuyết cao siêu, cũng chẳng phải những lời lẽ hoa mỹ, nhưng là những lời của Chúa. Những lời của Chúa mộc mạc, đơn sơ, bình dân. Lời của Chúa đi vào lòng người, chứ không phải lời của Chúa nằm trên những đầu óc của những người lý lẽ, lý sự, rồi ỷ vào sự khôn ngoan thông thái bằng cấp của mình, rồi vặn vẹo cái này, rồi chẻ sợi tóc làm tư, rồi bẻ từng câu chữ, rồi vặn từng người lên làm chứng. Thưa, chúng tôi không có những cái đó đâu. Nếu ai đến đây mà thách đố chúng tôi phải có điềm thiền dấu lạ mới tin, chúng tôi xin mời đi chỗ khác chơi. Nếu ai đến đây lý luận, lý sự, chẻ sợi tóc làm tư, bắt bẻ từng câu từng chữ, xin mời đi chỗ khác chơi. Chúng tôi ở đây chỉ có hai chữ mà thôi, đó là vâng. Với niềm tín thác như vậy thì Phao-lô bảo rằng là chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Có thể những người dân ngoại chung quanh vùng này chưa bao giờ họ nghe nói về đạo Công giáo, chưa bao giờ họ nghe nói về Thiên Chúa, chưa bao giờ họ nghe nói về Tin Mừng. Mà từ 2 năm trở lại đây, hơn 2 năm trở lại đây, mỗi ngày họ thấy chúng ta đến đây, họ ngạc nhiên lắm. Mỗi ngày họ thấy chúng ta kéo đến đây từ sáng sớm đến đêm khuya chiều tà, họ lạ lùng lắm. Họ tò mò, họ đi ngang qua đây, họ cứ nhìn thấy cây thập giá. Họ tưởng rằng đây có ông thầy bùa, thầy ngải, quyền phép gì cả. Nhưng mà họ chỉ thấy một người bị treo trên thập giá. Nếu mà như vậy thì họ bảo là một sự điên rồ. Họ không tin thì họ bảo chúng ta đến đây cũng là người điên rồ. Họ không hiểu, họ bảo cái ông cha Long này cũng là cái thằng điên rồ. Có không? Đương nhiên thôi, họ không hiểu nổi. Họ không hiểu nổi đâu. Mà tại sao mà mưa cũng đến, nắng cũng đến, rồi ngày nghỉ lễ, người ta ngày lễ lớn thì người ta rủ nhau, người ta đi chơi, đi Vũng Tàu, đi Đà Lạt. Còn chúng ta rủ nhau đến với lòng thương xót. Càng những ngày lễ lớn thì lại càng đông hơn. Vì có những người bảo những ngày kia chúng con không đi lại đến được vì phải đi làm. Còn bây giờ ngày nghỉ lễ người ta đi chơi thì chúng con chạy đến với lòng thương xót Chúa. Như vậy người ta bảo mình là điên rồ, phải không? Rồi người ta lấy dành tiền người ta đi mua sắm. Mỗi ngày lễ lớn là lấy tiền đi mua sắm, đi ăn chơi. Còn chúng ta đến đây lại dành dụm chất chiêu để mua máy, mua sách, mua ảnh, mua chuỗi về loan truyền lòng thương xót Chúa. Người ta bảo mình là điên rồ. Rồi người ta hưởng thụ hết của ngon vật lạ này, còn ta thì cứ ăn cơm nắm muối mè, rồi ăn khoai, ăn bắp, ăn rau muống, sủi chấm tương ngon lắm, rau muống luộc chấm tương vừa ngon vừa rẻ vừa bổ. Thì người ta bảo mình là những thằng điên rồ. Đúng thật, vì chúng tôi để dành không phải là để dành để mà gửi ngân hàng, nhưng mà để dành cái đó để mà thực hành lòng thương xót giúp cho người nghèo. Với tháng vừa qua, tháng 8 thì chúng ta đã có học bổng lòng thương xót. Cả ngàn học bổng lòng thương xót cho các em học sinh nghèo. Qua đến tháng 9 này thì chúng ta lại có 30.000 bánh trung thu lòng thương xót cho những em cô nhi, những em khuyết tật, những em mồ côi, những người phong cùi, những học sinh vùng sâu vùng xa. Làm như vậy người ta không hiểu, người ta bảo mình là những người điên rồ. Đấy thưa anh chị em có chấp nhận điên rồ không? Ai chấp nhận điên rồ giơ tay? Giơ tay cao lên, chấp nhận điên rồ giơ tay cao lên. Và một tràng pháo tay cho những người điên rồ. Vì đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, mà dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa, nghe rõ đây, cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Bên phải là Thiên Chúa, bên trái là loài người nha. Nhớ chưa? Quạt cho người bên phải, trời đang nắng nóng quá, toát cả mồ hôi ra rồi. Cái điên rồ của Thiên Chúa không cần nhìn thấy gì nữa, mồ hôi và chả còn nhìn thấy gì, hoa cả mắt. Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn mạnh, còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Ta thấy nghịch lý không? Quá nghịch lý, quá kỳ. Cái điên rồ của Thiên Chúa, cái điên rồ của
Thiên Chúa,
mạnh lên quạt cho người bên phải, cái điên rồ của
Thiên Chúa
còn hơn cái khôn ngoan của
loài người.
Cái yếu đuối của
Thiên Chúa
còn hơn sức mạnh của
loài người.
Có tin được không? Có chấp nhận được như vậy không? Nếu chấp nhận được như vậy thì chúng ta mới là những người tín thác vào quyền năng và sức mạnh của lòng thương xót Chúa. Và như vậy chúng ta là những người luôn tỉnh thức. Hai ngày hôm qua và hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta là các con hãy tỉnh thức. Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Các con hãy
tỉnh thức
và
sẵn sàng.
Ngày hôm qua Chúa bảo như là người chủ đi xa, không biết về lúc nào, như là kẻ trộm đến không biết lúc nào. Mà chủ về thấy người đó còn đang kiên trì làm việc, chịu khó làm việc, chu toàn bổn phận, thì người ấy đáng được thưởng hạnh phúc với chủ. Chủ sẽ mời họ ngồi vào bàn ăn và đi lại hầu hạ người đó. Nhưng nếu người đó bảo rằng còn lâu chủ tôi mới về, cho nên là bê trễ công việc, cho nên là đánh đập người khác, hiếp đáp người khác mà không chu toàn bổn phận, chủ người ấy về vào giờ nó không ngờ, vào ngày nó không biết, và những người đầy tớ vô trách nhiệm, những người đầy tớ không chu toàn bổn phận ấy sẽ bị ném vào nơi khóc lóc nghiến răng. Cho nên anh chị em đến phục vụ tại giáo điểm Tin Mừng này, mỗi người cố gắng chu toàn bổn phận, chu toàn trách nhiệm được giao phó, đừng có tắc trách. Người lo vệ sinh thì cố gắng chăm sóc sao cho nhà vệ sinh được sạch. Người quét rác thì cố gắng làm sao cho nhà thờ, nhà sứ đường đi lối lại được sạch sẽ. Người chăm lo cái đèn, cái nến cho đài Chúa, đài Đức Mẹ thì lúc nào cũng chăm sóc sao cho nó được thật là sạch, thật là sáng. Người coi âm thanh, ánh sáng cũng vậy, làm sao phải để ý âm thanh, phải nghe sao cho nó vừa, ánh sáng phải tối thì lo mà bật, không phải anh nhắc nhở. Người lo về tivi, lo về máy chiếu cũng phải đi một vòng rảo coi máy chiếu nó có lên hay không, đâu phải cứ nhắc nhở rồi mới làm. Rồi người thì lo về video cũng vậy, cứ tới giờ thì phải lo mà đem máy ra để mà phục vụ cho bà con. Người lo nước cũng vậy, lo coi nước nó còn hay thiếu. Tất cả mình phải là những con người luôn sẵn sàng. Và khi mà anh chị em làm chu toàn nhiệm vụ ấy thì giống như là 10 người trinh nữ ngày hôm nay, trong 10 người ấy thì có 5 cô khôn ngoan, quạt sang cho người bên phải, trong 10 người đấy thì có 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại. 5 cô khôn ngoan thì mang đèn và mang dầu, 5 cô khờ dại thì có đèn mà không có dầu. Lúc chàng rể đến, lúc Chúa đến, những người mang dầu, mang đèn mà có dầu là những người đang chăm sóc công việc của mình, đang chu toàn bổn phận của mình, đang có dầu của lòng thương xót cháy sáng ở trong mình. Còn những người khờ dại là 5 cô mang đèn mà dầu nó tắt lúc nào không biết, chỉ lo ngủ thôi, chỉ lo tiền thôi, chỉ lo quyền thôi, chỉ lo danh vọng thôi, chỉ lo chức tước thôi. Rồi cái đèn dầu lòng thương xót nó tắt ngúm rồi, lòng thương xót không còn nữa, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết cái lợi cho bản thân mình, không biết nghĩ đến người khác, không biết quan tâm đến người khác, không biết chu toàn bổn phận của mình. Đó là những người mang đèn mà không có dầu, đèn nó đã tắt rồi. Cho nên anh chị em xin Chúa cho mỗi người luôn lúc nào cũng phải có ngọn dầu của lòng thương xót mãi lên, ngọn dầu của lúc nào cũng phải bừng cháy lên, nhiệt tình cầu nguyện, làm việc tông đồ, chu toàn bổn phận, sốt sáng, không trễ nải, không mệt mỏi, không uể oải, không tắc trách. Không phải làm để mà được tiếng khen, không phải cứ chờ có người đông rồi mới làm, không có người đông thì không làm, cứ canh canh mọi người đến đông thì mới chổi quét nhà thờ, cứ thấy đông đông mọi người đến đông rồi mới cắm bông. Chúng ta thấy những người đó không phải là những người có dầu lòng thương xót, nhưng mà nó tắt lâu rồi, chỉ làm để được tiếng khen, chỉ làm để được người ta để ý, thì tất cả những cái đó vứt vào sọt rác. Và Chúa nói ta không hề biết các ngươi là ai. Dạ thưa Chúa, con đã tập hát Thưa Chúa, con đã dạy giáo lý. Thưa Chúa, con đã cắm bông. Thưa Chúa, con đã làm vệ sinh. Thưa Chúa, con đã coi xe. Tất cả những cái đó con có làm vì lòng yêu mến hay không? Hay làm vì để được tiếng khen? Hay làm để được người ta để ý? Hay làm để được mọi người quan tâm đến? Nếu như vậy thì ném nó vào nơi khóc lóc nghiến răng, vì đèn của nó đã tắt rồi. Ta không hề biết các người là ai. Còn bây giờ mời anh chị em chúng ta mời những người đã được cảm nhận lòng Chúa thương xót lên đây. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bà lên đây. Mau, 5 cô khởi dạy hay 5 cô khôn ngoan. Hôm nay cứ 5 cô 1. Nhanh nha, mỗi cô nói một chút, một ơn lệ Chúa ban thôi nha. Rồi cô này, cô khôn ngoan hay cô khởi dạy?
Dạ.
Trả lời, khôn ngoan hay khởi dạy?
Con khôn ngoan.
Con khôn ngoan. Mày chả hiểu khôn là gì. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ.
Nói to lên.
Con thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Nguyễn Thị Hảo ở Đắk Nông ạ. Cách đây 4 tháng con sinh em bé xong con bị bướu cổ á. Rồi cách đây 1 tuần nữa là cái bướu cổ của con là to bằng cái trứng rồi. Xong bác sĩ kêu là ngày mai đi mổ, xong là vợ chồng con đặt xe đi mổ rồi. Xong tự nhiên buổi tối đó con lấy tường của lòng Chúa thương xót, xong con vút lên á. Xong là sáng mai xong hết luôn. Xong nhà con không đặt xe đi mổ nữa mà đặt xe lên lòng Chúa thương xót. Bây giờ con lên con làm chứng. Con làm chứng chủ yếu là để con động viên cho mọi người, mà những ai yếu lòng tin á, là hãy vững tin vào lòng Chúa thương xót, Chúa sẽ không bỏ anh chị em đâu.
Ơi, con này cầm cái gì đây?
Dạ, đây là con heo của cháu con gửi cho cha.
Con heo của chồng con gửi cho cha.
Của cháu.
Hả?
Của cháu con.
À, cháu. Thưởng heo của chồng con ơi gửi. Này heo của cháu. Rồi, mở con heo ra. Đây, đứng yên đó. Đứng yên đó, đứng yên đó. Rồi, bỏ cái bao ra. Heo bọc làm gì? Cháu con năm bao tên gì, mấy tuổi?
Dạ, tên Sumo ạ.
Cháu con tên Sumo, mấy tuổi?
Dạ, 10 tuổi ạ.
10 tuổi. Nó viết đây hả hay sao, hay là của ai?
Dạ con viết thấy cho cháu.
À rồi, viết cầu nguyện. Đây cả một, chúng ta thấy đây là con heo của những con người mà đã mang dầu, mang đèn và có dầu của lòng bác ái, biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho người khác. Cho nên khi mà cô ấy có thai, cô ấy bị bíu cổ và có nguy cơ, thì cô ấy và chồng cô ấy đã tín thác vào Chúa, đã chạy đến với lòng Chúa thương xót, và Chúa đã chữa lành Chúa cô ấy khỏi bíu cổ và sinh con khỏe mạnh. Hôm nay cô đến làm chứng cho Chúa, tặng cho con cái máy 300 bài giảng, có chưa?
Dạ chưa.
Chưa thì cầm lấy. Dạ chưa chưa gì nữa. Đây là cái quạt giao điểm tin mừng giờ mẹ đến với Chúa. Rồi con.
Dạ con là ở ngoài Bắc, con mới về. Con là Maria Lê Thị Vân. Con ở ngoài Bắc thuộc địa phận Hà Nội. Thì con cũng là bao năm nay thì con cũng mắc bệnh, toàn thân con là đau hết, tất cả là chân tay mình khớp. Thế hiện nay là con cũng là khao khát vào mấy giáo điển tin mừng. Thì cháu con đã mua cho con một cái đài để con nghe suốt đêm. Thì con nguyện vọng của con là con nay con được vào thì cha đặt tay cho con, và Chúa và cha là cộng đồng cho cầu nguyện cho con hôm nay là con cũng khỏi. Thế là còn con trai của con năm nay nó cũng...
Đó là ơn thứ nhất. Hallelujah. Rồi đau toàn thân bị đã được khỏi. Ơn thứ hai là con trai của bạn nó làm sao?
Con trai của con là hôm nay nó cũng khao khát bao năm, nó cũng con nó cũng nó đi làm thì nó cũng bỏ Chúa, đi lễ lại nó không đi. Hôm nay nó khao khát vào mới Chúa. Thì con nó mắc bệnh thì các bệnh viện là bó tay. Thế là con cũng con trai con hôm nay nó cũng vào đây nó ngồi kia để con xin cha và cộng đồng mà Chúa thì ban chữa lành cho con.
Bây giờ nó quan trọng nhất là nó chịu quay về với Chúa chưa?
Dạ có, là con là khao khát bây giờ là lúc nào con nó bảo là mẹ cho con các cái giờ thương xót để con đọc thì con cũng đưa cho con. Thì hôm nay con cũng nó đi vào đây, nó còn mua các sách và các cái tượng ảnh của con để cho nó về nó làm, nó cũng là.
Vâng, hallelujah. Rồi, đây tôi tặng cho bà cái thằng con trai của bà, cái máy 300 bài giảng nha, để nó biết quay về với Chúa và Chúa sẽ chữa lành cho nó. Còn đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho bà. Rồi, người cô thứ ba.
Thưa cha, con là tên Xe Mai Thị Thừa, con ở giáo xứ An Lập, địa phận Thái Bình ạ. Con được hai ơn ạ. À, chồng con cũng đi ạ.
Rồi, xin mời gọi chồng lên.
Vâng. Vâng. Thì
anh tên là gì?
Dạ con là Vinh Nhân tên Nguyễn Đức Kiểu ạ.
Rồi, anh được ơn gì của Chúa?
Con là con thưa cha là ngày 15 tháng chạp thì con thì tự dưng là con
to lên.
Ho lắm, cứ là ho, cứ là ngủ không ngủ được thì con cũng viết con nhắn tin cho cha là cha cầu nguyện cho con đấy, là chỉ có tầm có độ nửa tiếng sau là cha nhắn lại luôn cho con luôn. Rồi cha nói là thôi cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là con thấy con mừng lắm. Là con đi viện Hà Nội là con truyền hóa chất là
lúc đó thì người ta phát hiện ra là anh ấy bị cái gì?
Bị u phổi ạ.
Vâng, bị khối u trong phổi. Và lúc đó thì khi biết chồng chị bị khối u trong phổi, tức là ung thư phổi như vậy rồi, thì chuyện gì xảy ra?
Vâng, thì con cũng thì bác sĩ nói cũng rất là nguy kịch. Thì con cũng con trai con nhắn tin cho cha và em con ở trong này cũng chạy lên luôn cùng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nhà con ạ. Thì một tháng sau thì hai vợ chồng con cũng vào nhờ cha và cộng đoàn cha đặt tay cho nhà con. Thì nhà con về xong, nhà con giờ điều trị hóa chất được 8 tháng rồi, thì giờ bác sĩ khám là bây giờ ổn định ạ. Vâng, ơn thứ hai thì con trai của con 2 tháng nay thì cũng bị tai nạn, thì cũng bị gãy xương quai hàm và bị gãy 4 cái răng. Thì bây giờ con đã khỏe mạnh đi học bình thường ạ.
Rồi, gửi tặng cho anh chị cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót nha. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, mời anh. Và đây là cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót, xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi, nhờ cô Trinh khôn ngoan thứ mấy rồi? Thứ mấy? Thứ 4.
Bốn ạ. Con thưa cha là con là Maria Dương Thị Cầm, con ở giáo xứ An Phú, giáo phận Hà Nam, địa phận Hà Nội ạ. Con lên làm chứng cho chồng con là Phêrô Nguyễn Văn Phán. Chồng con bị bệnh tắc nghẽn tĩnh mạch phổi rất là nặng. Trong khi đó chồng con đi cấp cứu 2 tháng ở bệnh viện phổi.
Chồng chị đâu?
Kìa, chồng con kìa.
Chồng ơi.
Dạ, anh lên trên này ạ.
Rồi, anh tên là gì?
Đại cha, con tên là Phêrô Nguyễn Văn Phán ạ. Con ở Hà Nam, con năm nay 59 tuổi ạ. Con bị tắc nghẽn tĩnh mạch ở phổi, sau khi lên Hà Nội là cấp cứu nặng. Nhà con dâu ở nhà nhắn về cho cha là vào để cả cha nhắn lại là có ý cầu nguyện cho. Thế sau khi đó là từ đấy là con uống thuốc là đã, trước là con cấp cứu liên tục mà đêm nào cũng phải sụp 5-6 lần, từ đấy đến giờ là con đã hẳn rồi ạ.
Rồi, con nhớ nữa không?
Đại cha là con xin kể lại cái chỗ mà nhà con bị rất là nặng, vì là nhà con không thể cảm là không thể sống được. Thế nhưng con nhớ ra là con bảo con dâu con là bây giờ chỉ có nhắn tin cho cha thôi. Thì đúng là một phép lạ đến với nhà con. Trong khi đó một đêm hôm trước thì nhà con 5 lần phải sụp thẳng vào phổi luôn. Nhưng khi cha nhắn tin từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối thì nhà con như người khỏe, ngủ một mạch từ tối đến 4 giờ sáng. Con dậy con thấy nhà con nằm yên quá, thì con nghĩ con bảo là chắc nhà con bị làm sao cho nên là nằm yên, chứ mọi khi thì không thể nằm yên như thế được. Con sợ quá thì con quay lại con lay nhà con. Thì nhà con bảo là anh đây,
anh vẫn còn sống.
Vâng. Thì con bảo là ôi em cứ tưởng anh bị làm sao. Thì trong trước cái ngày hôm trước ấy, thì nhà con nói là anh mệt lắm, cảm thấy trong người là không có một tí sự sống nào. Thì nếu mà anh có ngủ mà nằm nó lịm đi thì em phải lay. Thế khi hôm sau con thấy nhà con nói thế thì con sợ quá, con tưởng nhà con chết thật.
Thì mừng quá hả?
Vâng, con
một phần. Hallelujah.
Con mừng quá thì con gọi nhà con thưa, con dạy con đọc kinh luôn, con tạ ơn Chúa. Cảm ơn hôm qua cha nhắn tin lại cho nhà con là đúng là một hồng ân, đại hồng ân với nhà con. Thì con hôm nay là con ước ao lắm nhà con khỏe được đến bây giờ, mà hôm ấy nhà con chỉ có hơn 40 cân thôi. Nhưng bây giờ nhà con đã được hơn 50 ký rồi.
Chưa, lúc mà đau thì có 40 cân, còn bây giờ tới 50 ký. Đây, tôi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót đầy gửi tặng cho anh đeo lấy. Chính Chúa đã chữa lành cho anh. Rồi xin Chúa chữa lành cho anh chị. Cô khôn ngoan thứ 5. Con được ơn gì của Chúa vắn gọn chia sẻ cho mọi người.
Dạ con kính chào cha. Và con xin chào cộng đoàn. Con là Maria Phạm Thị Hoài. Con ở giáo xứ Kiệt Sạc ở ngoài Bắc, ở Hải Dương. Đoàn chúng con đi 13 người là đến được kia và thì con được ba ơn cha. Thì con được ơn thứ nhất là con vào đây làm chứng cho cháu, con nội của con. Là năm ngoái, tháng 7 năm ngoái là con dâu của con có thai cũng to đến tháng 8 mà. Thì tháng 7 thì con dâu của con đi siêu âm. Thế là bác sĩ bảo là thai nhi trong là giãn thận. Thế thì bác sĩ bảo là thôi chứ cứ về để đẻ xong thì là vài tháng cho cứng cáp để lên đây kiểm tra. Thế thì con được 2-3 tháng thì hai vợ chồng cháu đi trước khi là con cũng bảo các cháu là lên xe là phải cầu nguyện. Vâng, thì là lên đến thì bác sĩ bảo là thôi về lấy giấy ở xã lên huyện lên tỉnh thì để phẫu thuật. Thế thì bảo tiêm cho một mũi vào để rạch giãn mạch máu ra để phẫu thuật cho nó dễ. Thì 50-50 chả. Thế thì con dâu mấy con trai của con gọi điện về cho con. Thì con tất cả là tín thác vào Chúa mà con nhắn tin vào cho cha. Là cha nhận nhời luôn. Thế là gia đình nhà con tất cả là anh em chị em là cầu nguyện cho cháu. Thế đến lúc hôm sau đi kiểm tra lại thì thôi cháu lại bình thường rồi. Bác sĩ bảo ô ngạc nhiên. Đấy con tạm.
Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Vâng, ơn thứ hai thì con cũng năm ngoái con mới biết thì lòng thương xót của Chúa thì con đầu năm nay thì con cho con trai của con với con gái của con vào trong đây để xin cha đặt tay và xin Chúa chữa lành cho. Thì con gái của con bị bệnh 2 năm nay là bị thoát vị đấy đấy. Và đi tiêm rồi đi uống thuốc ở đâu đến 150 một mũi 200 mũi cũng không khỏi. Thế thì là và tối là tiền đình. Thế là con gái của con vào đây được cha đặt tay xin Chúa được chữa lành cho con gái của con. Về đến nay là con khỏi hẳn mà đi làm đến 9-10 giờ đêm cũng không sao chả.
Ơn thứ ba.
Dạ còn ơn thứ ba thì con năm ngoái con mới biết thì con ước ao lắm. Con định đầu năm con vào với con trai. Thế nhưng con thấy con gái con bị bệnh thì con nhường cho con gái con đi trước. Thế thì giờ con mới ước ao vào đây để con biết đến lòng thương xót của Chúa. Và con xin cha được đặt tay cho con để con vững vàng thêm đức tin và sốt sắng cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa cha.
Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy gửi cho con của chị nha. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho cái đứa ở nhà nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi. Rồi bé lên đây con, đây con đứng trên này, đứng trên đây. Rồi bé có gì nói to đi cho mọi người nghe con. Lên đây con, đây cái gì đây, đây 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 rồi. Làm sao nói đi.
Con có con heo.
Làm gì đây?
Con cho ông trên lâm làm mất ái.
Rồi con, rồi con tên là gì?
Con gọi Dễ Hằng.
Mấy tuổi?
Con không biết.
Đây để cho đọc con heo gì đây nhá. Rồi kính tặng cha Long con Lucia 4 tuổi, Nguyễn Ngọc Nhã Hân, giáo điểm Cà Nổ, giáo phận Mỹ Tho, giáo sứ An Long ở Đồng Tháp. Đây là con heo của bé Nhã Hân 4 tuổi. Hân học lớp mấy?
Con học lớp mà trẻ.
Lớp lớp nhà trẻ. Rồi cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi bé để con heo xuống dưới kia đi, để dưới chân Chúa đó. Rồi bé để dưới chân Chúa. Rồi cho tặng cho bé cái máy về con đưa cho mẹ vì mà cho nghe nhé.
Trên Long. Hả? Cảm ơn trên Long.
Rồi giỏi quá, cảm ơn cha Long. Biết đọc kinh không? Biết không?
Con biết có vài câu à.
Biết có vài câu, câu nào thôi.
Bị cuộn. Qua bất kỳ vậy.
Hả? Biết làm dấu không? Như Đình Cha và con biết không? Biết không? Như Đình Cha và con và Thánh Thần. Amen. Rồi, quên mất tiêu rồi. Biết có vài câu gì, quên mất tiêu rồi. Nó quên đọc kinh nhưng mà nó còn nhớ cái gì không? Cái điều quan trọng hơn cả là không phải cứ lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng chỉ những kẻ làm theo lời Chúa. Mà làm theo lời Chúa là biết chia sẻ cho người khác. Nó quên mất tiêu, nó còn nhớ một cái thôi là biết chia sẻ cho người khác với con heo đây. Có biết bao nhiêu người thông thái, biết bao nhiêu người khôn ngoan của thế gian mà là điên rồ trước mặt Thiên Chúa, vì họ khôn ngoan chỉ biết lo tích trữ cho bản thân mình, họ thông thái chỉ biết giành lấy quyền lợi cho mình. Thua một đứa bé 4 tuổi quên hết tiêu rồi, không nhớ gì hết, nhớ một điều thôi là biết làm việc bác ái, thực hành lòng thương xót. Hallelujah. Rồi xin mời 5 cô khôn ngoan khác. Biết 5 cô khởi dạy hay 5 cô khôn ngoan đây? 5 người, cứ 5 người một chuyến. Rồi, con được ơn gì?
Con chào cộng đoàn.
Con
chào con chúa bàn cho con. Con ở giáo xứ Ngưỡng Nhân, con 69 tuổi. Vừa qua tháng vừa qua con bị nách to. Gan con bị nách to.
Cái nách bà to á? Hả?
Nách nó sưng to, gan nó sưng to chả.
Lá lách chứ phải cái nách nó sưng to. Chúa tôi, bà này bảo nách to, tôi tưởng là cái bệnh nách to. Lá lách nó sưng to.
Vâng, lá lách nó sưng to, rồi gan con nó sưng to. Rồi đưa con đi bệnh viện của huyện, thì họ cho luôn lên bệnh viện Nam Định. Họ cũng cho là cái bệnh ấy thưa cha. Nam Định họ lại cho con lên bệnh trung ương ở tỉnh. Thì là đến lúc cuối cùng con nhắn, con nhận con râu, con bảo là nhắn tin cho cha. Thì con bảo nhắn tin cho cha, cha cũng không bắt được mẹ à. Con bảo cha không bắt được, mẹ cũng được ơn rồi con ạ. Chúa ban con lên bệnh viện trung ương là không còn bệnh nan gì nữa cha. Thì con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho con. Con hết mọi sạch mọi sự bệnh. Thì bệnh thứ hai của con là con tự dưng con điếc tiệt tai đi. Điếc tiệt tai đi. Vậy là cũng kêu xin lòng thương xót của Chúa. Bây giờ con nghe được hết. Vậy con mắt con mờ. Mắt con mờ như vậy là con cũng kêu xin lòng thương xót của Chúa. Mắt con phải mổ chứ cha. Thì trung ương về khám thì là bảo là mắt bà phải mổ. Vậy con bảo này thôi, con không dám mổ dao kéo, con để Chúa mổ mắt cho con thôi. Thì Chúa con cũng kêu xin lòng thương xót, xin lòng thương xót của giáo xứ cầu nguyện cho con. Thì là Chúa cất thoát hết bệnh nạn rồi con. Mắt con không phải mổ mà tai con cũng không nghe, ta phải nghe tai điếc nữa. Thì con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Vâng, có những người tai nghe mà vẫn điếc. Hiểu không? Tai nghe mà vẫn điếc. Trong thánh vịnh con lạy Chúa xin mở tai tôi, xin mở tai con biết nghe tiếng kêu than của người nghèo. Bao nhiêu người thông thái, bao nhiêu người khôn ngoan mà là đồ điếc, vì họ không nghe tiếng kêu than của người nghèo, người đói, người khổ. Họ ăn chơi, họ vui thú, họ dửng dưng, cho nên họ đã bị điếc đặt cái lỗ tai rồi. Có những người mắt sáng, mắt mở mà bị mù, vì họ chỉ nhìn thấy tiền thôi, chỉ nhìn thấy người đẹp thôi, chỉ nhìn thấy danh vọng chức tước thôi, mà họ không nhìn thấy biết bao nhiêu những em đang nghèo khổ, không có được cái bánh trung thu. Còn họ thì ăn cái bánh trung thu cả bạc tỷ, cắn vào mẻ răng, vì trong đó có mấy khoẻn vàng nó nằm trong đó. Thưa anh chị em, đấy, có những người có mắt sáng mà như mù, người thông thái, người khôn ngoan của thế gian chỉ là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Họ mà tưởng rằng họ khôn ngoan thông thái, có tiền có của là khôn ngoan thông thái ư, mà không biết nghe tiếng kêu của người nghèo, không biết nhìn thấy nỗi đau của người khác, chỉ là kẻ điếc, kẻ mù và là điên rồ trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Tặng cho chị 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, người rồi con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Con thưa cha, con ở Hải Dương và ngoài Bắc, con địa phận Hải Phòng, con năm nay con 60 tuổi, con là Maria Lê Thị Dư. Con được ba ơn của Chúa.
Quay xuống.
Con được ba ơn của Chúa là ơn thứ nhất là con đau dạ dày 8 năm. Thì con không thể đi chữa bệnh viện nào còn khỏi. Thì sau con nghe tin trong có cha mới giáo điển tin mừng thì con đi vào thì con được cha đặt tay này, con được khỏi bệnh. Thế ơn thứ hai là con chân tay con nó bị thần kinh hết, con không nằm được, con không duỗi được. Thế là con lại đi vào chữa nữa mới giáo điểm tin mừng đấy, cha đặt tay với cộng đồng cầu nguyện, thế là con lại khỏi. Thế còn ơn thứ ba là con gái của con ấy là sắp sinh rồi mà đến lúc đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo rằng là đầu ngược chân thì xuôi. Thế là con bảo bác sĩ bảo là về chuẩn bị tư thế để đi mổ. Thế con cứ khóc bảo này, thế cứ gọi điện cho con bảo là mẹ ơi thế này con làm thế nào, con phải mổ con chết mất. Thế con bảo thôi con cứ yên chí để con nhờ người nhắn tin cho cha, thì là để cha cầu nguyện và cộng đồng cầu nguyện cho thì con sẽ được ơn của Chúa. Thế là con xin hết ạ.
Nó đẻ chưa?
Con đẻ rồi ạ.
Đẻ xuôi đẻ ngược.
Con đẻ xuôi ạ. Thế xong.
Bà cứ nói giữ chừng thì tới đó thì bỏ lỡ bỏ lửng.
Ba ngày sau thì con báo tin mừng là mẹ ơi con của con nó xuôi rồi. Thế là con bảo đấy ơn của Chúa đấy, lại cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa rất nhiều và cảm ơn cha và cộng đồng đã cầu nguyện cho mẹ con nhà con.
Rồi đây tôi tặng cho chị cái máy cho đứa bé mà đẻ xuôi á nha, nó đang ngược đầu đó, để đẻ xuôi thành cái máy 300 bài giảng. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Nhớ là mình đau bệnh thì phải uống thuốc. Đừng có bảo là con không thuốc men gì cả là không được. Không có ỷ lại vào Chúa, lười biếng là không có được. Mình phải khôn ngoan, biết là đau cảm hay là đau cái gì thì biết thầy, gặp thầy, gặp thuốc, cầu nguyện. Nhưng mà mình tin rằng Chúa mới là người chữa, qua tay của thầy này, qua tay của người kia. Chứ không phải là mình bảo con chả làm gì cả, con cứ làm ra, con làm ra khỏi. Rồi, ba được ơn gì của Chúa?
Cha con tháng năm nay là
ơn
sinh năm ba tư.
Ba tư mẹ tôi tính biểu không biết ba tư là bao nhiêu tuổi thì mà và chơi khó quá. Sinh năm 34 là bao nhiêu tuổi? Là bao nhiêu tuổi?
Ba tư nhá. Tuổi thì có lắm.
Sinh năm 1934 là bao nhiêu tuổi? Hả? 80 mấy? 84 tuổi. Bà 84 tuổi, bà chơi đố tôi quá, khó dễ cho anh em. 84 tuổi, rồi bà được ơn gì?
Thầy trả cho con trước đây là con ủng tình lắm nhá. Đau đủ ní thì đau đổ tê rồi là đủ thứ rồi. Con đi bệnh viện mô, khổ lắm. Mấy ông về rồi ông cắt thuốc cho con là cứ thuốc nam với thuốc bắc uống thôi. Rồi sau đó là con đi khám, ông ngồi xuống khám quán đi. Đó là ông khám ra về vườn rồi con đau ạ. Cái cổ đấy cái này.
Đau cái cổ này?
À đau cái cổ này. Tăng sống này.
Tăng sống này.
Đó, tăng sống, khớp.
Khớp này.
Đủ thứ lắm đó.
Đau đủ thứ này. Rồi bây giờ khỏi chưa?
Rồi cha cha như khỏi rồi cha. Con nhờ lòng thương xót của Chúa là con được ơn rồi. Thế là ơn thứ hai á. Con năm vừa rồi đấy là con đau cái đầu gối mà không mà đứng mà đi được, mà cứ bo giữa á. Rồi con hàng cứ chăm sóc cho đồng mà thôi. Rồi mà sao con nói với con đấy là thôi con ạ, con tin nhận cho mẹ cái. Hắn nói với tin nhắn. Rồi đó là con nói với con đi là thôi. Như phỏ mẹ nói cái cá con độc tín nó phỏ thác cho Chúa.
Rồi bây giờ hết chưa?
Dạ, tôi trả dư hết rồi cha.
Hallelujah. Đây gửi tặng bà có biết nghe mấy 300
bà. Cha thế là có na. Cháu con khỏe quá, có nó được đi lâm chứng. Rồi con mua 10 cái máy, rồi con về bắt con cháu, người nghèo này, người bình tật. Đó là con mừng lắm, vì con được lâm chứng quá.
Lâm chứng mô. Thưa anh chị em, một bà 84 tuổi mà mua 10 cái máy đi về quê để mà chia sẻ cho người khác để mà làm chứng mô. Tôi duyên dáng quá, cười kìa. Ô, tôi kìa cười. Vui không?
Vui chứ, vui lắm.
Vậy tặng cho bà cái máy lấy không?
Dạ, con cảm ơn cha nha.
Lấy không?
Còn thôi cha, về con này cháu hộ. Con cháu hộ.
Cho họ, cười tươi quá. Rồi, mời bà.
Dạ, con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con
Giê-xu, con nói to lên chứ nói với ai nghe.
Dạ, cha thông cảm cho giọng con mổ cha nên hơi khàn. Giờ con là Maria Lê Thị Mỹ Ngọc ở giáo xứ Châu Khê ở Mang Giang Gia Lai ạ. Một năm trước đây là con đi làm tại Bình Phước và con bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy và các bác sĩ chẩn đoán là con bị dập não, xuất huyết não và bị tụ đờm nữa. Và các bác sĩ nói là ca của con không thể mổ được, và nếu có cứu thì con cũng chỉ trở thành người thực vật, nên muốn gia đình trả về. Thì lúc đó cậu con đã vào để kêu cứu bác sĩ, cầu xin bác sĩ mổ cứu con, chỉ cần còn một hơi thở thôi. Thì họ đã nói đóng viện phí và mổ cho con. Trong lúc đó mẹ con đã nhắn tin cho cha, chính xác là nhắn tin cho cha Long luôn á, nhờ cha và cộng đoàn ở đây cầu nguyện xin Chúa thương xót để cho con còn sống lại được, để những lỗi lầm của con có thể thay đổi trước khi con chết để trở về với Chúa. Và cái ơn thứ hai mà con được nhận
rồi, và sau đó thì con đã được ơn chữa lành, là đây là một cô bé bị bệnh dập não, xuất huyết não do tai nạn và đưa vào bệnh viện. Thì với chứng bệnh đó, bác sĩ bảo nếu mà có mổ thì sau này cũng bị di chứng là sống đời sống thực vật hoặc là không có bình thường. Nhưng mà đã đến khấn lòng Chúa thương xót, người nhà đã đến kêu khấn và bây giờ cô ấy đã được bình phục, đang ở trước mặt chúng ta đây. Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là mới vừa đây sau khi con ra viện là con mổ xong con hôn mê mất 2 tháng, nên là sức khỏe của con cũng không ổn lắm. Nhưng mà ra viện về nhà được 1 năm thì ở nhà con rất là buồn cha, con muốn đi làm, con muốn kiếm tiền, nên con xin ba mẹ con để con tiếp tục đi làm. Và con đã đi vào Sài Gòn lại để làm việc với bạn, nhưng mà bạn con chỉ hứa với con là em ở ở đó đi, rồi đợi để kiếm việc, để xin việc trên công ty, người ta báo lại có rồi anh sẽ báo cho em lên làm nhận việc. Thì con đợi từ 3 ngày, 5 ngày rồi 1 tuần không thấy gì, nên con đã nói với bạn là để em đi về đi, em về nhà để nhờ ba mẹ em nói chỗ khác em đi làm. Nhưng bạn con lại nói là không được, em ở đây để anh xin việc, không cho con về. Thì con mới giằng co, con nói là không được, em ở đây sức khỏe em ảnh hưởng nữa. Thì bạn con chuyển qua là đe dọa, nếu con bây giờ dám bỏ trốn chẳng hạn là sẽ giết cả gia đình con. Và đã đánh con rất là nhiều, đánh vào đầu, vào chân, vào bụng. Con lúc đó bị cách ly hoàn toàn với người ngoài, bạn ấy nhốt con biệt lập. Lúc đó con đã không biết làm sao, con nghĩ chỉ còn cách chết thôi cha. Nhưng con nghĩ nếu con chết thì con mất linh hồn. Và con nhớ đến lòng thương xót của Chúa, con đã đọc mỗi 3 giờ chiều và ngày nào con cũng đọc. Hơn nửa tháng như vậy con mới thấy có thành quả, chính xác là hơn nửa tháng. Thì vô tình con nhặt được một cái điện thoại, vì điện thoại của con bị người ta thu. Con đã nhấn gọi cho cậu con là luật sư Sài Gòn, và cậu con đã liên lạc cho anh trai con cùng công an của thành phố Hồ Chí Minh vào đến tận nơi để tìm con, tìm được con tại đó và giải cứu đưa con về, và đã bắt người đó đưa đi. Nên đây cũng là ơn thứ hai mà con đã được Chúa cứu thoát.
Còn ơn thứ nhất là con được giải thoát khỏi cái bệnh, ơn thứ hai là giải thoát khỏi bị lừa. Rất nhiều cô gái đã bị lừa như người cô gái này đây, là đem vào Sài Gòn bảo anh kiếm việc làm cho em, mà thực chất là đem vào nhà chứa làm gái, đó là chắc chắn như vậy. Mà lúc mà cô này muốn được giải thoát thì người ta giữ, người ta giam mà may mà xong với được một cái điện thoại mà gọi cho ông chú đến giải thoát. Và trước khi được giải thoát như vậy thì cô ấy đã bị đánh đập một cách rất là tàn nhẫn vì không chịu làm nghề mà họ muốn, đó là nghề làm gái. Đây là một trong những bài học cho những bạn trẻ ở miền quê. Mới cách đây một tháng tôi đã phải giải gỡ cho một trường hợp, một em cũng đến đây. Và lúc vào thì tôi cũng đã dặn trước, đó là cẩn thận vì Sài Gòn này cạm bẫy nhiều lắm. Bảo con vào đây có một mình kiếm việc làm và người ta hẹn là một tháng là có việc làm. Cuối cùng thì người ta cũng bắt cô ấy đi làm gái hết chỗ này đến chỗ kia. Mà giấy tờ thì người ta giữ và tiền thì người ta cũng không có đưa. Cuối cùng tôi phải lấy tiền tôi chuộc và mua vé xe nhờ mấy ông trùm đa ra đưa cho cô ấy về tận nhà để mà giải thoát cô ấy. Cho nên rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, nhất là các bạn gái ở dưới quê vào thành phố một thân một mình, cứ nghe người ta bảo là vào thành phố phố kiếm việc làm dễ lắm, nhiều tiền lắm, chẳng bao giờ có cái sự đó đâu. Đấy chỉ là sự khôn ngoan của thế gian, nó lừa lọc con cái của Thiên Chúa. Mình là kẻ khờ dại và bị cái sự khôn ngoan của thế gian nó lừa. Cho nên các bạn gái, bạn trẻ hãy cẩn thận trong việc đó. Nhớ đừng có một thân một mình lặn lội vào thành phố, không ai quen biết, rồi nghe người ta bảo là vào đây làm nhiều tiền lắm. Làm gì mà có tiền nhiều, không bao giờ đâu. Đây là một cái mẫu gương. Và cô ấy trước đó thì cũng đã là một người. Trước đó còn có khô khan bỏ Chúa không?
Dạ, trước đó lúc con đi làm trong Bình Phước thì con rất ít đi lễ cha, vì con tăng ca rất là nhiều.
Con gì?
Con tăng ca, con bỏ lễ rất là nhiều.
Vâng, đã bỏ lễ rất là nhiều. Cho nên Chúa đã cứu chữa cả thân xác, cả linh hồn của cô ấy. Và chỉ có đây là đấng mà thương yêu con thực sự mà thôi, là Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, không có ai ngoài Ngài hết. Cho nên con xin Chúa cho con được cái sự khôn ngoan, đừng có khờ dại nữa nha. Khôn ngoan, đừng có để bị lừa lọc nữa. Tặng cho con cuốn tâm thư, đây là cái cây quạt và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là tràng chuỗi, con hãy đeo vào để Chúa luôn luôn gìn giữ con nha. Hallelujah. Rồi, mời bà xuống đi con.
Thưa cha, thưa cha, con ở giáo xứ Nghĩa Hưng Nhân, địa phận Bùi Chu. Con năm nay 70 tuổi, con đã được ơn Chúa chữa lành cho con. Con đã bị bệnh khớp 20 năm và Chúa chữa cho Chúa và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con đã được khỏi, con cảm ơn Chúa. Con lần bệnh thứ hai, con áp huyết cao tụt, con đưa bệnh viện, con chết 2 tiếng đồng hồ. Con điện bảo cho cha, cha đã nhận nhời con và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con đã được khỏi, con cảm ơn Chúa, tạ ơn cha. Cất cái cả toàn thế giới được gần Chúa hơn, xin cha hết ạ.
Anh chị em nghe rõ rồi phải không? Tôi không cần thông dịch, bà này giọng người Bắc thì không cần thông dịch. Đây, tặng cho bà cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi con.
Con là Maria Nguyễn Thị Xuân, năm nay con 56 tuổi, con là Tân Tòng. Con nên làm chứng cho bố con với này con trai của con. Bố con thì bị bệnh khớp chân tay sưng, vừa khớp vừa hút. Chân tay sưng to lắm mà bệnh đi bệnh viện trả về. Thế thì hôm đó bố con này vì con xuống chơi, bố con bảo là con lấy nước thánh nhà con đi vậy chứ bố. Vâng, thì là con kể cho em râu con em râu con bà cô nó biết về lòng thương xót của Chúa. Thế này em con nói với con nhắn tin cho cha. Thế là được một tháng sau thì là từ từ cái bệnh của bố con không còn nữa.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là bố con bị bệnh phổi. Thế thì cũng cả 10 năm rồi, khó khăn lắm, cũng không đi lại được. Thế bố con mới bệnh viện, nên bệnh viện thì bệnh viện trả về. Thế bố con bảo là con nhắn tin cho cha. Thế lúc đó con nhắn tin cho cha thì từ ở bệnh viện trả về, nhưng mà còn theo một bình oxy thở tiếp theo nữa. Thế con mới nhắn tin cho cha thì nửa tháng sau từ từ bệnh của bố con không còn nữa, mà cũng không phải uống viên thuốc nào. Thế là 2 năm nay bố con nghe đài lòng thương xót Chúa, bố con còn khuyên con là con tín xác vào Chúa chứ không được bỏ Chúa nhá.
mà trong đó bố con lại là người bên nương.
Đấy. Bố con có đạo không?
Bố con không có đạo mà con thì theo.
Con có đạo không?
Con tân tòng.
Rồi con có bỏ đạo không?
Con không ạ. Hàng chủ nhật cho những ngày thường không bao giờ con bỏ đạo.
Thế... chồng con.
Dạ. Bây giờ con làm ơn cho con trai con rồi con nói về chồng con.
Con...
vâng, chồng con thì thưa cha, chồng con là tứ đồ tường. Coi như là 11 năm nay là không có đi lễ chủ nhật. Thế thì không đi lễ chủ nhật thì con nay con nên cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con mau ăn năn trở lại.
Vâng. Vâng, thưa anh chị em, một người đạo gốc thì lại 11 năm tứ đổ tường, còn một người tân tòng thì lại không bỏ lễ chủ nhật bao giờ. Một người ngoại đạo, tức là bố ruột của cô ấy là người ngoại đạo, thì được Chúa chữa lành và khuyên cô ấy là con phải tín thác vào Chúa. Chúng ta thấy toàn là cái ngược đời, toàn là cái điên rồ. Cái mà khôn ngoan của thế gian lại là điên rồ trước mặt Thiên Chúa là vậy. Cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây, dạ lên. Về con cầm gửi cho chồng con nha, để cho chồng con nghe, nhớ không? Và đây là cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót cho con trai của con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, mời 5 cô kế tiếp. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cô, móc lên. Lên, lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con thưa cha, con được ơn trở lại ạ.
Được ơn trở lại như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Tính, giáo sứ Đài Lam, giáo phận Bắc Ninh ạ. Con năm 2003 con đã bỏ đạo ạ. Con không phải con bỏ đạo mà con không xưng tội và rước lễ. Con vẫn đi thờ. Nhưng cái tội lớn nhất của con là con xem bói và cúng ạ. Trong bao nhiêu năm từ 2003 đến bây giờ, đến đầu tháng 2 năm vừa rồi, con đi vào đây cùng với em gái con và mọi người. Thì con đi vào chỗ cha Diệp. Xong con có quay lại đây thì con đã vào trong lòng Chúa thương xót. Thì con cảm thấy là khi con bước chân vào đây, con cảm thấy rất là bình yên. Và con muốn, thôi thúc của con là muốn xưng tội và được đưa con vào đạo. Bởi vì con của con đến bây giờ hiện tại là chồng con đến bây giờ vẫn chưa được rửa tội. Thì chồng con bây giờ đã tin có Chúa và đã hứa với con là sẽ cho con một thánh lễ, lễ cưới sẽ không bao giờ quên ạ. Và chúng con đang học lễ phép phôn phối để được sau làm lễ cưới. Và con trai của con kia là hai sinh năm 2009 bị bệnh đau và ít nói ít lắm ạ. Nhưng hôm đại lễ lòng Chúa thương xót con đưa cháu vào đây thì đến bây giờ cháu nói được rất nhiều và nhận biết rất là nhiều ạ. Và trong tất cả các quý anh chị em và các vị ở đây, chắc là mọi người đi máy bay không ai là phải cần, tất cả mọi người đều cần giấy tờ đúng không ạ? Nhưng hôm đấy con đưa con trai con ra thì con quên giấy khai sinh của con trai con thì người ta không cho con đi. Con mới khấn lên lòng, con nhìn lên trời, con nói là con lạy Chúa, con chỉ xin Chúa đậy tất cả những cái
cuối cùng sao?
Cuối cùng con trai con được lên máy bay, được vào dự lễ đại hội lòng Chúa thương xót. Và đấy là ơn thứ hai ạ. Vâng ạ.
Hallelujah. Đó là còn ơn kế tiếp.
Ơn kế tiếp là em gái con kia. Em gái con nhà bà dì con. Em gái con bị u, cách đây 2 tháng phát hiện ra một cái u to ở bằng nấm đấm ở đằng sau này, đằng sau lưng ạ. Thì em ý hàng ngày đọc kinh cầu nguyện. Và hôm kia ba chị em, năm dì cháu nhà con vào đây đọc kinh cầu nguyện thì đến bây giờ sờ cái u nó chỉ còn bằng mấy nhiêu thôi ạ, trong mấy ngày thôi ạ. Vâng ạ. Và trong 2 tháng em ý ngày nào cũng đọc kinh cầu nguyện. Em ngồi kia và không dám lên vì xúc động quá, đang khóc ạ.
Hallelujah. Giơ tay lên, giơ tay lên, con giơ tay lên, giơ tay lên. Rồi, thưa đây tôi gửi tặng cho con cái tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Một người 15 năm đã bỏ Chúa. Đáng lý ra mình là đạo gốc mà chồng là ngoại đạo thì mình phải làm gương sáng. thì mình lại đi lo cúng, đi bỏ Chúa, đi theo thầy bói thầy cúng 15 năm bỏ Chúa, đến khi mà đến với giáo điểm Tin Mừng lòng Chúa thương xót tại đây mới được ơn quay trở về. Nhờ đó mà người chồng cũng muốn được theo đạo và đứa con cũng muốn được theo đạo và người em đã được Chúa chữa lành. Đây là một người 15 năm bỏ Chúa được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Đấng mà con bỏ Ngài 15 năm, đấng đang là con đang ôm chầm lấy Ngài. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót tặng cho chồng của con, và cuốn tâm thư lòng nhân hậu để biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót nha.
Chồng con là người ngoại quốc ạ. À, chồng con có nói rằng là mặc dù không nghe hiểu cha nói những cái gì, nhưng mà khi nghe những lời cha nói, chồng con cảm thấy rất bình yên và rất mong muốn sắp tới đây được về được gặp cha.
Chồng con là người gì?
Chồng con là người Malaysia.
Người Malaysia. Hallelujah. Và anh chỉ biết là Malaysia là một nước đa số là Hồi giáo hết, mà họ có thể cảm nhận được, mặc dù không hiểu tiếng có thể cảm nhận được.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Mata Hoàng Thị Hương, con ở Quảng Bình vào. Con lấy chồng ngoại đạo, chồng con không cho con.
Con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa mà chồng con không cho hai đứa con của con đi chứng tội rước lễ ạ. Nên con đưa chồng con tới đây để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, nên chồng con đã cho hai đứa con được chứng tội rước lễ ạ.
Vâng, hai đứa con là không được xưng tội đức lễ, và bây giờ đến đây cầu nguyện, người chồng ngoại đạo đã cho phép là hai đứa bé ấy được xưng tội đức lễ, và đã dĩ nhiên là phải được rửa tội, rồi sau đó là xưng tội đức lễ, phải không? Rồi, còn ơn gì nữa?
Như vậy, dạ, con 37 tuổi ạ.
Hai đứa con bao nhiêu tuổi?
Hai đứa con là một đứa 15, một đứa 13 tuổi.
Rồi. Mà đứa 15, đứa 13 tuổi sau mười mấy năm trời như vậy, kiên trì như vậy, Chúa đã đoái thương và cho hai đứa con ấy được xưng tội đức lễ, được làm con của Chúa. Cha gửi tặng cho chồng con cái máy 300 bài giảng. Có chưa? Có rồi. Đây, gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và cây quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Là con.
Dạ, dạ thưa cha, con là Võ Thị Anh ở Đông Lâm, được hòa tuyển hòa Quảng Bình. Con được hai ơn. Theo ta là con năm ngoái là 2017 con vô đài hai, vào đài hai đợt, mà đợt đàn được con đưa hai đợt từ
sự chua thôi. Con được ơn gì?
Dạ con được ơn là con bị thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đầu gối với lưng mà.
Dạ, thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa đầu gối, rồi gì nữa?
Dạ thoái hóa lưng với gái đốt sống lưng.
Thoái hóa lưng, gai đốt sống lưng, rồi.
Dạ, bao tử và đại tràng.
Bao tử và đại tràng, rồi gì nữa?
Giờ, giờ hai bánh của con đều là lành cả rồi, bởi vì con đi chúc phím là họ này.
Rồi, bây giờ con được khỏi chưa?
Dạ, con được khỏi rồi ạ.
Hallelujah! Rồi, con là người... Im! Con đừng có nói, tại vì con nói là cha không hiểu, con cha phải hỏi cha mới hiểu được. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Võ Thị Hạnh.
Võ Thị Hạnh bao nhiêu tuổi?
Dạ 51 tuổi.
54 tuổi, làm nghề gì?
Dạ con nghề làm ruộng.
Làm ruộng, con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con là người ngoại đạo.
Đó, con là người ngoại đạo. Rồi, chào phát tay thật lớn thưa anh chị em. Hallelujah. Một người ngoại đạo từ mãi ngoài Quảng Bình, với những năm căn bệnh mà chúng ta vừa kể, chỉ đến để cầu nguyện lòng Chúa thương xót và đã được Chúa chữa lành. Chào tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Nghe chưa?
Dạ,
dạ. Nghe bao giờ chưa?
Dạ con đi đợt một hai nghìn 17 con vẫn muốn, bây giờ nghe đều cho hồ màn bị hư rồi.
À, nó cho mà hư rồi, thôi bây giờ cho cái mới nha. Chúa tù cố gắng lắm mới hiểu được cho mà hư rồi. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thầy cha, con là Nguyễn Thị Bình, Nghệ An ạ. Dạ. À, con là người ngoài đạo.
Rồi lại thêm một người ngoài đạo nữa, cho mà chồng hát ta thật lớn thưa anh chị em. À, con ngoài đạo, con bao nhiêu tuổi?
Con 30 tuổi ạ.
À, con được ơn gì?
Con bị đau ngực, đau tức ngực 4 năm rồi ạ. À, con là đi chữa trị nhiều nơi, tất cả các thành phố bệnh viện lợi là con đi hết rồi mà không khỏi. À, hôm nay con về đấy là con xin về trả đặt tẩy cho con 4 lần. À, từ khi mà về đấy đến giờ là con
đã giảm bớt nhiều rồi, giờ gần như là gần khỏi hẳn rồi ạ. Dạ, con xin chào và cộng đoàn.
Rồi con làm sao con biết được giáo điểm tin mừng này mà một người đã bị bệnh mà đi hết các bệnh viện không khỏi rồi chạy đến đây để Chúa chữa lành, sao con biết được giáo điểm tin mừng con đến?
Dạ, ở phong trào quán của cái chị người Quảng Bình chị đó đó. Chị cho con đi lên đây, chị người trong đảo, chị con lên đây.
Vâng, đây tôi tặng cho con cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót. Nếu mỗi một người chỉ cần dắt một người thôi thì chúng ta thấy rằng là lòng Chúa thương xót sẽ lan tỏa. Chúng ta có gần 100 triệu người Việt Nam, trong đó có khoảng 7 triệu người Công giáo. Mà nếu 7 triệu người Công giáo dắt theo mỗi người dắt một người nữa là chúng ta có bao nhiêu triệu? 14 triệu người Công giáo. Cứ như thế mà đại Hàn Quốc là họ đã làm như vậy. Còn người Công giáo Việt Nam chúng ta chưa làm được chuyện đó. Thì hôm nay tại giáo điểm tin mừng, mỗi người anh chị em làm cái việc đó đi. Một người có đạo dắt một người ngoại đạo đến đây để cho biết lòng Chúa thương xót, cho tặng con cái máy 370 giảng.
Con chào cha và các đoàn. Con là Maria Hòa ở Nam Định, ở giáo phận của Chu. Con được năm ơn. Một là con đau hết toàn thể là 30 năm. Thế này con viêm tai giữa này 30 năm này, đau dạ dày 30 năm, với bàn tay của con nó nổt hết ra. Sau năm ngoái này con áo ước con vào đây có điểm tin mừng này, con cầu xin Chúa và cha cộng đoàn đặt tay lên đầu cho con. Con về con khỏi bệnh, với lại chồng con bị u gan. Nhà con năm ngoái là hai vợ chồng con vào đây để cầu nguyện, để xin Chúa và cộng đoàn cầu nguyện cho con, chồng con nó rụt lại 1/8, nhưng mà giờ nó rụt xuống 1/1. Về con với lại con cầu xin Chúa và cha và cộng đoàn đứa con của con bây giờ nó bỏ Chúa, anh con, cháu con, với lại mẹ con bây giờ nằm 10 năm nay rồi, thì con cứ xin Chúa và cha cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình nhà con được khỏe mạnh. Trai con nó độc chảy mủ ra hôm năm ngoái, cha đặt tay xong là con đọc cầu xin Chúa, con đọc lòng thương xót 3 giờ chiều, con xin Chúa phù hộ cho con được khỏe. Con cảm ơn Chúa và cha cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình nhà con.
Đây, gửi tặng cho chị cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, còn 3 người nữa phải không? Rồi, xin mời hôm nay chúng ta giải quyết cho mọi người đã chưa được lên làm chứng. Hôm nay chúng tôi xin mời anh chị em lên đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Rồi, bà được ơn gì của Chúa?
Này cha, năm nay con tên thánh con là Maria. Tên thánh con là Maria Hiền. Năm nay 82 tuổi. Con ở xứ Hào Phú, địa phận Phát Riệm. Con được nhiều ơn lắm mà con con đi vào giáo điểm của Chúa ở đây là 2 lần rồi mà con muốn lên làm chứng.
Con được ơn gì?
Con được ơn là hai đứa con trai của con như vậy là nó bỏ Chúa.
Bao nhiêu năm?
22 một thằng 22 năm, một thằng 12 năm. Đến bây giờ cháu đi xưng tội chịu lễ, thường xuyên chủ nhật cháu về cháu đi lễ là con mừng lắm cha.
Hallelujah. Giơ cao lên anh chị em. Hallelujah. Tất cả mọi người giơ cao cái quạt lên mà nói to lên. Hallelujah. Mà chúng ta thấy rằng là một cái ơn quá lớn như thế này, anh chị em có thể mình thấy nghe nhiều quá mình hóa nhảm mà không thấy sửng sốt, không thấy ngạc nhiên, vì Chúa đang làm những cái điều lạ lùng. Một người 12 năm, một người 22 năm bỏ Chúa mà được ơn của Chúa như vậy, anh chị em thấy đó là cái ơn rất lớn, chứ không phải là chuyện đùa. Mà chúng ta không thấy lòng mình sửng sốt lên hay sao? Đâu có phải đơn giản. Những cái ơn phần xác thì dễ, mà cái ơn phần hồn, cả là một cái công trình mà Chúa phải đổ máu, nước và cả mạng sống mình ra để cứu chuộc. Hallelujah.
Lại cha, còn hai đứa con của con nó nghiện thuốc lá từ khi 15 tuổi mà đến bây giờ nó 50 tuổi. Mà bây giờ con đi vào con cầu xin Chúa với lại cha với cộng đoàn, thế là hai đứa con của con bây giờ nó bỏ thuốc lá, bỏ rượu. Mà con mừng quá cha ơi, nó bỏ bao nhiêu lần không được, mà bây giờ con vào con cầu xin Chúa, mà Chúa chạm lòng chúng nó, mà chúng nó bỏ được thuốc lá, mà bây giờ nó cứ tỉnh bơ đi, nó không có hút một tí nào. Con mừng quá cha.
Hallelujah. Hai thằng con bỏ Chúa, hai thằng con bỏ thuốc lá, bỏ rượu. Chúng ta thấy đó là một cái ơn vô cùng lớn. Mà một người đàn bà 82 tuổi, 82 tuổi ngày đêm khóc lóc cầu xin tha thiết đến mức độ mấy chục năm trời để hai thằng con bỏ Chúa được quay trở về. Hai thằng con thuốc lá và rượu đã được ơn bỏ thuốc lá, bỏ rượu. Còn thằng kia thì không bỏ Chúa mà quay về với Chúa. Còn người ta thì cứ bỏ Chúa mà không bỏ rượu, bỏ Chúa mà không bỏ thuốc lá. Còn đây là bỏ thuốc lá, bỏ rượu mà không bỏ Chúa. Tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, đầy cho hai thằng bỏ thuốc lá, bỏ rượu, cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Cho một thằng bỏ Chúa 12 năm một cái trần chuối, một thằng bỏ Chúa 22 năm một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Còn đây bà, cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho bà. Hallelujah. Rồi, xin mời hai ông còn lại. Hôm nay toàn các cô khờ dại, các cô khôn ngoan. Còn lại hai ông, một ông khôn, một ông khờ. Ông nào khôn, ông nào khờ? Ông khôn hay khờ? Khờ.
Vâng, ta ơn Chúa, ta ơn cộng đoàn. Trước hết là con lúc nào cũng cầu nguyện cho.
Rồi, ông được ơn gì?
Dạ, con con có bệnh là đau năm đốt sống cổ.
Rồi.
Đau là đến nỗi mà nhiều lúc mà con xỉu đi, con không biết gì nữa, mà con cứ đi tiêm về thì nó khỏi, nhưng mà không tiêm thì nó không khỏi. Thì hôm 22 là con vào đây cha đi vắng, thì con cũng đây xuống khấn lòng thương xót của cha. Đến thứ bảy cha về, cha đặt đầu cho con là con đỡ dần đỡ dần. Đến hôm nay, đến hôm nay là con hết tiệt rồi, không còn một tí nào nữa.
Hallelujah. Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là do anh Đinh Văn Thành, con ở xứ Thượng Trại thuộc Bùi Chu.
Vâng, thưa anh chị em, một người đã đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót trong lúc chúng tôi đi vắng, và đến thứ bảy chúng tôi quay trở về và đặt tay cho ông ấy, thì cái chứng mà đau cổ của ông ấy đã hết. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi, con.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn.
Tên gì?
Con là Nguyễn Văn Hân, thuộc giáo xứ Tràng Đinh, giáo phận Vinh, Hà Tĩnh. Con được ơn của Chúa là đầu cuối tháng 10 là con phát hiện ra một khối u ở tại cổ. Thì đầu tháng 11 thì con ra ở Hà Nội đã xét nghiệm và được kết quả là bị ung thư. Thì sau đó là con truyền một lần hóa chất, và tiếp sau ngày 15 tháng 11 là con đã vào tại giáo điểm Tin Mừng này. Thì cầu nguyện thì, và cũng viết tin nhắn cho cha, cha đã nhầm lời và vào cầu nguyện tại giáo điểm Tin Mừng này. Thì từ lúc đó là cái khối u đã dẹp dần, và hiện nay con đã ra xét nghiệm lại và đã khám lại, thì hiện nay là đã hết hẳn. Thì con vào cũng làm chứng cho Chúa, và con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng con.
Hallelujah. Lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây, gửi tặng cho anh cuốn tập tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng đi về Hà Tĩnh, Nghệ An, tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm chứng cho mọi người. Và thưa anh chị em, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em những món quà của lòng Chúa thương xót là cái xe lăn. Mời gia đình. Thưa anh chị em, cộng đoàn lòng Chúa thương xót chúng tôi, của chúng ta, luôn luôn là mở rộng tấm lòng ra với những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bại liệt mà không có chiếc xe lăn. Xe lăn của lòng thương xót Chúa. Đây là một người chị em mà đã không thể nào bước đi được, và không có phương tiện thì hôm nay chúng tôi xin được gửi tặng đến cho người chị em ấy chiếc xe lăn này để có phương tiện mà đi lại. Chúng ta cùng hallelujah. Rồi đây là người, ai là người nhà của bà tên là gì?
Dạ con là Trần Kim Xuyên.
Bao nhiêu tuổi?
59 tuổi, ở quê Cà Mau.
Quê ở Cà Mau. Rồi còn đây ông là gì?
Tôi là chồng của Trần Kim Xuyên.
Bao nhiêu tuổi?
62 tuổi.
Vâng, hai anh chị là người đạo gì?
Ngoại đạo.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay hai người ngoại đạo, một cặp vợ chồng và gia đình. Chị bị bệnh này bao lâu rồi?
Dạ con lên ngày hôm qua có có người làm từ thiện bao xe cho con lên đây. Chứ người gia đình không có tiền. Khổ, con bệnh lắm. Năm gửi rồi.
Không có xe không?
Dạ không.
Vâng, gia đình của anh làm nghề gì để sống?
Bằng vuông thưa cha. Vuông, làm vuông làm gỗ á.
Làm gì?
Làm vuông.
Vuông là làm gì?
Vuông nuôi tôm á.
À làm cái ao nuôi tôm. Rồi làm cái ao nuôi tôm. Và đây là cặp vợ chồng ngoại đạo ở dưới Cà Mau mà chỉ bị bệnh mà không có tiền để mà mua cái xe lăn và cũng không có tiền để đến cầu nguyện giáo điểm tin mừng. Nhờ một người có đạo hay là không đạo đưa đến đây?
Không đạo mà ta làm từ thiện á.
Vâng, lại nhờ một người không có đạo đưa người không có đạo đến với đạo. Chúng ta thấy hallelujah. Nếu mà người ta bảo vậy là khờ dại hay khôn ngoan? Khờ dại. Trời ơi, ngu gì mà đưa đến đây nó uổng tiền, mà đem cái xe này mà cho uổng tiền, vậy là khờ dại, phải không? Chúng ta chấp nhận làm những việc bác ái là người khờ dại. Còn thế gian khôn ngoan thì lợi dụng đem cái xe này đi mà bán. Thế gian khôn ngoan lợi dụng ai đi thì họ chém họ chặt người đến đây. Rồi thế gian lợi dụng cả nước lòng thương xót đem mà bán. Rồi thế gian lợi dụng cả những cái ve nước chẳng có ra cái gì, bỏ nước Đức Mẹ với nước Thánh đem bán, làm cho người ta bị u mê đi. Cái đó là cái sự khôn ngoan của thế gian, là sự khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Còn anh chị em mình chấp nhận là những người khờ dại trước mặt thế gian, nhưng là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Đây chúng tôi gửi tặng cho anh chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Dạ, nha, về nghe. Dạ.
Con cảm ơn cha và Chúa.
Rồi gửi tặng cho anh cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu để biết đọc lòng Chúa thương xót. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng. Anh biết cái quạt này anh làm gì không? Biết quạt này để làm gì không?
Để quạt cho mát cho khỏe. Cho vợ.
Quạt cho ai?
Cho vợ.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Hallelujah. Sự khôn ngoan trước mặt thế gian chỉ là khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Sức mạnh của thế gian chỉ là hèn kém trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta quyết tâm là những con người của lòng thương xót, rao giảng thập giá Chúa Giêsu, chấp nhận bị thế gian cho là điên rồ, chấp nhận bị thế gian cho là hèn yếu, nhưng trong lòng tín thác chúng ta biết rằng sự khôn ngoan của thế gian chỉ là điên rồ trước mặt Thiên Chúa, và sức mạnh của thế gian chỉ là hèn kém trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Vì chỉ có Thiên Chúa mới là đấng đầy khôn ngoan và sức mạnh mà thôi. Amen. Mời anh chị.